là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là phản ánh về những nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng của huyện Văn Chấn. Cuối chương trình chuyên mục an toàn giao thông, phóng viên chuyên mục sẽ phản ánh về tình trạng xe quá tải vẫn thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 32C. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc từ chiều qua đến sáng nay, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 15 mở rộng. Các đại biểu đã chia làm 3 tổ thảo luận tập trung vào 4 nội dung chính. Đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017, về dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 12 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2018, kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 3 năm giai đoạn 2018-2020, về báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thảo luận tại các tổ, đa số đại biểu đều cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Đồng thời, các đại biểu cũng đã đưa ra những giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề nhằm khắc phục những hạn chế đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của năm 2017, đồng thời định hướng các mục tiêu nhiệm vụ cho năm 2018. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề về hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới, việc quy hoạch bố trí dân cư ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Một số ý kiến đề nghị tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn để bắt đầu từ năm 2018, triển khai sắp xếp lại thôn bản, tổ dân phố tại các địa phương, có chính sách hỗ trợ nhân dân bị mất ruộng và khắc phục những diện tích ruộng bị ảnh hưởng do mưa lũ tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Các địa phương cần đánh giá đúng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, trong đó cần phân loại rõ đối tượng nghèo để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ. Một số ý kiến đề nghị cần quan tâm bố trí đủ đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên bậc tiểu học, quan tâm có chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, xây dựng chính sách hỗ trợ về phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng đã đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện cơ cấu đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân để trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế địa phương. Các đại biểu cũng đã dành thời gian tham gia ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch tài chính ngân sách địa phương 3 năm giai đoạn 2018-2020, báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ ra mắt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lục Yên. Tới dự có các đồng chí Nông Văn Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại đức Thích Minh Huy, Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban trị giáo Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái. Hiện nay trên địa bàn huyện Lục Yên có trên 900 Phật tử. Những năm qua các Phật tử trong huyện đã chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả tôn chỉ mục đích của giáo hội đề ra, tích cực tham gia các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quỹ khuyến học nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em mồ côi, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tình hình an ninh trật tự toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn luôn được quan tâm và duy trì nền nếp. Nhiều ngôi chùa đã được quan tâm đầu tư trùng tu tôn tạo, nâng cấp từ nguồn vốn của nhà nước và xã hội hóa ngày càng khang trang. Tại lễ ra mắt, ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lục Yên gồm 19 thành viên.
Đến nay tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách được gần 1.600 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Hiện có 2 đơn vị hoàn thành dự toán tỉnh giao trên cả 2 tiêu chí là huyện Trấn Yên và huyện Văn Chấn. 2 địa phương đã hoàn thành dự toán thu cân đối tỉnh giao là thị xã Nghĩa Lộ và huyện Lục Yên. Tuy nhiên so với mục tiêu phấn đấu của tỉnh thì tổng thu nội địa mới đạt 69%. Để hoàn thành mục tiêu thu 2.400 tỷ đồng, trong đó thu cân đối ngân sách là 1.564 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành, các chi cục thuế các địa phương bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp quản lý thu. Đối với các đơn vị đã hoàn thành dự toán tiếp tục đôn đốc thu các khoản nợ và các khoản thu phát sinh vào ngân sách. Đối với đơn vị thực hiện dự toán thu đạt thấp cần triển khai quyết liệt các biện pháp thu, khai thác nguồn thu và xử lý triệt để nợ thuế để đạt và vượt mục tiêu thu ngân sách đã đề ra. Tiếp tục rà soát tình hình kê khai thuế, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để đưa vào quản lý thu thuế, đảm bảo 100% số lượng người nộp thuế hoạt động phải kê khai thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, có biện pháp đôn đốc các khoản thu theo quyết định đã xử lý và chuyển cưỡng chế các quy định hành chính thuế đã quá hạn theo quy định. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đúng quy định, phấn đấu số tiền nợ không quá 5% tổng thu ngân sách.
Tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Văn Chấn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022. Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Đến nay tất cả các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Văn Chấn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Qua đánh giá, các tổ chức công đoàn cơ sở đã thực hiện đầy đủ các bước khi tiến hành đại hội theo hướng dẫn. Đại hội công đoàn cơ sở đã đánh giá sát tình hình công nhân viên chức lao động, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân, đồng thời xây dựng nhiệm vụ chương trình hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Thông qua đại hội, các công đoàn cơ sở đã lựa chọn bầu vào ban chấp hành những cán bộ đoàn viên có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Đây cũng là lần thứ hai thực hiện nhiệm kỳ 5 năm nên đại hội được cấp ủy chính quyền quan tâm chú trọng, trong đó đội ngũ cán bộ công đoàn được trẻ hóa, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng của đoàn viên.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Yên Bái đã triển khai phối giống được trên 2.400 trâu bò cái sinh sản, trong đó tỷ lệ phối thụ tinh nhân tạo đàn bò đạt trên 95%. Công tác cải tạo đàn bò bằng phương pháp truyền tinh nhân tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người chăn nuôi, với thu nhập cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với chăn nuôi giống bò nội. Là nhân tố quan trọng trong việc nâng cao năng suất thịt hơi của đàn bò trong tỉnh và là tiền đề để tiếp tục lai tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt hoặc hướng sữa. Đối với đàn trâu nhờ phương pháp phối nhân tạo, nghé sinh ra sinh trưởng phát triển tốt, có trọng lượng sơ sinh từ 29 đến 30 kg, cao hơn so với nghé sinh ra bằng phương pháp nhảy trực tiếp từ 3 đến 4 kg. Tuy nhiên, số lượng trâu cái được phối giống còn thấp hơn so với nhu cầu phối giống của trâu cái trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, tỉnh Yên Bái phần đầu có trên 3.100 con trâu bò cái sinh sản được phối giống thành công. Vì vậy, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh tiếp tục vận động nhân dân cho trâu bò sinh sản theo phương pháp truyền tinh nhân tạo bằng các giống trâu bò có chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.
Hiện nay toàn tỉnh có 529 giáo viên dạy tiếng Anh, trong đó có 112 giáo viên tiểu học, 286 giáo viên trung học cơ sở và 130 giáo viên trung học phổ thông và 19 giáo viên ở các trường cao đẳng và trung tâm. Năm học vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã tổ chức 17 lớp tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho gần 500 giáo viên. Để nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh trong những năm tới, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ, sử dụng và giao tiếp tốt tiếng Anh. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 90% giáo viên dạy tiếng Anh các cấp đạt chuẩn về chuyên môn, đảm bảo đủ số lượng giáo viên tiếng Anh cho các bậc học. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 100 năm, ngày 7 tháng 11 năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga, đứng đầu là Vladimir Ilyich Lenin, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi đã làm rung chuyển thế giới, phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản đế quốc, mở ra thời đại mới của nhân loại. Thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga không những làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, mà còn mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc thuộc địa thức tỉnh, vùng dậy đấu tranh thoát khỏi xiềng xích nô lệ, tạo thành phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ trên toàn cầu. Đối với Việt Nam, cách mạng tháng 10 Nga thành công đã thổi luồng ánh sáng mới truyền tỏa đến Việt Nam, mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người phát hiện và khẳng định. Chỉ có đi theo con đường của cách mạng tháng 10, con đường duy nhất đúng, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập tự do thật sự. Thiết thực kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, hơn bao giờ hết, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn lý tưởng, mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện thực. Với lý tưởng cao đẹp và những bài học sâu sắc của cách mạng tháng 10 Nga soi sáng, dưới sự lãnh đạo của đảng, toàn dân ta hãy đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế sâu rộng khắp Nam Châu. đi tiên phong trong cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lý tưởng cao đẹp là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Đối với nước ta, Tổng Bí thư khẳng định, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga, cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình tham nhũng diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Đảng và nhà nước ta đã xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Thực trạng trên tác động xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý nhà nước. Do vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để tìm được giải pháp hữu hiệu trong phòng chống tham nhũng. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận nghi ngờ có tham nhũng, nhất là kiểm tra kết luận các sai phạm và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức cá nhân để xảy ra sai phạm. Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017, các cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố, điều tra 220 vụ với 479 bị can về tội tham nhũng. Có thể nói đấu tranh phòng chống tham nhũng là công việc hết sức quan trọng nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, nếu cả xã hội cùng quyết tâm tham gia, chắc chắn sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao. Đổi mới sáng tạo là quá trình tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà hiện nay 21 nền kinh tế tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương đều có những chính sách để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên vẫn tồn tại khoảng cách do sự khác biệt về trình độ. Tại Việt Nam, doanh nghiệp khởi nghiệp đã có một môi trường pháp lý thuận lợi, thường xuyên có những diễn đàn về khởi nghiệp được tổ chức và các công tác hỗ trợ để việc khởi nghiệp sát với thực tế, đúng hướng, đúng đối tượng. Mặt khác, các cơ chế để thu hút nhà đầu tư hiện nay tại Việt Nam vẫn chưa thỏa đáng, khiến nhiều nhà đầu tư chưa mặn mà hoặc có xu hướng chuyển công ty sang các nước có nhiều ưu đãi hơn trong khu vực. Do đó chúng ta cần chủ động để tiếp cận thị trường, có những cơ chế chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, tạo ra sân chơi bình đẳng, tạo cơ hội để doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, có đủ năng lực tham gia thị trường hay chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu. Bão dữ đi qua để lại quá nhiều mất mát, nhưng cũng từ trong khổ đau mất mát đó có những chuyện thấm đẫm tình người và cả những chuyện như kỳ tích trong cổ tích. Một nhóm thanh niên 8 người sử dụng cano lao ra vịnh Vân Phong, Khánh Hòa để cứu những người nuôi thủy sản, hải sản. Dẫn đầu là anh Nguyễn Bá Luân, giám đốc một công ty du lịch ở địa phương, cùng 7 nhân viên và bạn bè của anh. Giữa biển khơi với bão tố cuồng phong, giảm lái cano để đi tìm từng người bị nạn để trở vào bờ. Việc này không mấy ai làm được. Không phải một lần mà nhiều lượt ra vào như vậy, cứu được khoảng 200 người. Anh Luân và các bạn của anh đã làm một việc công đức to lớn hơn xây vạn ngôi chùa. Anh Nguyễn Bá Luân và các bạn của anh đã làm một việc rất đẹp, cho nên dù các anh không đồng ý ghi hình ảnh thì phóng viên cũng phải kể lại câu chuyện này để cuộc sống đẹp hơn, con người có niềm tin vào nhau hơn. Và các anh viết ra một bài học cho cuộc đời, cho nhiều người khác, tinh thần nghĩa hiệp đó quá khan hiếm vào lúc này.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Nhật Bản để bắt đầu chuyến công du một ngày đến Hàn Quốc. Mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in. Trước khi lên đường sang Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ đã viết trên trang mạng Twitter về kết quả chuyến thăm 3 ngày tại Nhật Bản. Chuyến thăm của tôi đến Nhật Bản và tình cảm với Thủ tướng Abe sẽ đem lại nhiều lợi ích cho đất nước vĩ đại của chúng ta, sẽ có nhiều hợp đồng quân sự và an ninh. Ông Trump cũng cho biết việc Nhật Bản mua công nghệ lá chắn tên lửa của Mỹ sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ và an ninh của Nhật Bản. Sau dòng trạng thái này, ông Trump viết đã sẵn sàng thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm đầu tiên của ông chủ Nhà Trắng đến Seoul đã thu hút sự quan tâm đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc có nhiều khác biệt trong việc tiếp cận và giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Ông Trump giữ quan điểm cứng rắn với Bình Nhưỡng và cho rằng người đồng cấp Hàn Quốc nhân nhượng với nước láng giềng. Ngày 6 tháng 11, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ. Tờ Rosong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo ông Trump nên ngậm miệng nếu không muốn tránh cho đất nước khỏi bị phá hủy. Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng hơn khi hồi tháng trước, hai nước bất ngờ tuyên bố tạm dừng mọi dịch vụ cấp thị thực không nhập cư lẫn nhau. Ngày 6 tháng 11, căng thẳng song phương đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực khi Đại sứ quán tại Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ nối lại việc cấp thị thực một cách giới hạn thông qua phái bộ ngoại giao của nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng giữa hai nước nảy sinh khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Istanbul do nghi ngờ có quan hệ với giáo sĩ Gulen. Để phản đối vụ bắt cóc này, Mỹ đã quyết định ngừng cung cấp thị thực không nhập cư cho các nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lập tức Ankara đã áp dụng biện pháp trả đũa tương tự. Ngày 6 tháng 11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một tuyên bố lên án chính phủ Myanmar về báo cáo vi phạm nhân quyền khi đàn áp người Hồi giáo thiểu số Rohingya. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ Myanmar hợp tác với các cơ quan quốc tế để hỗ trợ nhân đạo cho người Rohingya và tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Ông Kadi cũng yêu cầu Naypyidaw cho phép người Rohingya quay trở về và bắt đầu xây dựng lại các ngôi làng. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hơn 600.000 người Rohingya đã trốn chạy sang quốc gia láng giềng Bangladesh kể từ khi cuộc giao tranh bùng phát giữa lực lượng an ninh Myanmar và các chiến binh nổi dậy Rohingya hồi cuối tháng 8 vừa qua.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp cuối năm trước cho đến hết tháng 2 năm sau là lúc nông nhàn. Để tăng thu nhập, người dân lại vào rừng chặt phá, khai thác buôn bán lâm sản trái phép. Để công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn hiệu quả, lực lượng kiểm lâm cũng như các chủ rừng trên địa bàn huyện Văn Chấn đã tăng cường công tác quản lý phòng chống cháy rừng, phản ánh của phóng viên thời sự. Lâm trường Văn Chấn hiện đang quản lý trên 6.000 ha rừng tự nhiên sản xuất, trong đó nhiều diện tích rừng nằm gần đường quốc lộ 32 như tiểu khu 433, 434 thuộc địa phận thôn Nậm Pươi, xã Nậm Búng. Với trữ lượng gỗ còn khá nhiều, nên khu vực này từng được coi là điểm nóng về tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là vào thời điểm cuối năm. Để hạn chế tình trạng này, Lâm trưởng Văn Chấn đã thường xuyên phối hợp với Công an xã Nậm Búng, lực lượng kiểm lâm huyện Văn Chấn, duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Lâm trưởng Văn Chấn cũng đã phối hợp với chính quyền xã Nậm Búng thành lập trạm bảo vệ rừng ngay tại địa phương, duy trì hoạt động 24/24 giờ, kịp thời ngăn chặn mọi hoạt động xâm hại rừng. Ông Bùi Văn Dũng, Phó Giám đốc Lâm trưởng Văn Chấn cho biết.
Đối với Lâm trường Văn Chấn, cái trạm bảo vệ rừng này trước kia là nó rất phức tạp, gần như là điểm nóng. Thì trên cơ sở thực tế như thế, ban cấp ủy đảng, ban giám đốc Lâm trường quyết định thành lập cái trạm bảo vệ rừng để ngăn chặn toàn bộ cái tình trạng khai thác gỗ trái phép. Và từ khi thành lập đến nay được 10 tháng thì hiện tượng khai thác gỗ trái phép gần như là được cắt đứt và đảm bảo được cái công tác quản lý bảo vệ rừng. Và được nhân dân và đảng ủy xã công nhận cái công tác quản lý bảo vệ rừng của lâm trường.
Xã Nậm Búng hiện có trên 7.500 ha rừng. Trước đây tình trạng khai thác buôn bán vận chuyển lâm sản trên địa bàn xã Nậm Búng diễn ra khá phức tạp, nhất là khoảng thời gian mùa khô cuối năm. Để hạn chế tình trạng này, đảng ủy chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật bảo vệ và phát triển rừng, đi đôi với kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nên tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản đã giảm rõ rệt. Ông Triệu Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đậm Múng nói.
Ủy ban Nhân dân xã cũng sẽ luôn tăng cường phối hợp với kiểm lâm, huyện lâm trường sẽ tăng cường làm công tác chỉ đạo để làm sao mà ngăn chặn các đối tượng mà không buôn bán. Với lại một số đặc biệt nhất là về nhất là mùa khô hanh này là cuối năm này thì Ủy ban Nhân dân xã cũng luôn tăng cường chỉ đạo về tuyên truyền cho người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng để đảm bảo bảo vệ rừng trong thời gian tới để không để cho xảy ra cháy rừng.
Trạm kiểm lâm Bản Dõng thuộc hạt kiểm lâm Văn Chấn hiện đang quản lý 23.000 ha rừng trên địa bàn 9 xã 1 thị trấn. Xác định thời điểm cuối năm là thời điểm nông nhàn, cũng là lúc những tình trạng khai thác buôn bán vận chuyển lâm sản sẽ diễn ra phức tạp. Do vậy, đội ngũ cán bộ kiểm lâm trạm kiểm lâm Bản Dõng đã tăng cường phối hợp với chính quyền các xã thị trấn, các chủ rừng, phối hợp và nhận giao khoán bảo vệ rừng tiến hành tổ chức tuần tra kiểm tra những diện tích rừng được coi là điểm nóng về khai thác gỗ và các lâm sản phụ. Thông qua hoạt động tuần tra này, những hành vi xâm hại đến rừng đã kịp thời bị phát hiện. Anh Lại Thanh Bình, trạm trưởng trạm kiểm lâm Bản Dõng cho biết.
Cái vấn đề quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn có nhiều cái hạn chế, ví dụ như các xã vùng trên huyện này khi có thông tin, anh em chạm trung lên thì đã nó lại có cái không kịp ấy thì là đã tẩu tán hoặc là nó đã hết đi. Đấy, thì anh em trạm cũng đã có các biện pháp như là xuống địa bàn nắm thông tin và cắm chốt anh em nằm tại cơ sở, thường xuyên cập nhật thông tin xuống thôn bản và các kênh thông tin từ người dân lên để làm sao kịp thời nhất về cái vấn đề là thông tin, thì để lúc đó anh em có cái biện pháp là khắc phục, khắc xử lý kịp thời.
Huyện Văn Chấn là địa phương có diện tích rừng lớn với trên 66.000 ha rừng các loại. Thời điểm cuối năm cũng là thời điểm công tác quản lý bảo vệ rừng có nhiều phức tạp. Do vậy, việc tăng cường công tác quản lý cũng đã được Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn chú trọng. Với việc thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát tại những khu rừng có trữ lượng gỗ lớn, nhiều nhóm gỗ quý hiếm, nhất là những điểm nóng để bảo vệ rừng một cách nghiêm ngặt hơn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, ông Trần Xuân Dưỡng, hạt phó Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn cho biết.
Hạt Kiểm Lâm xác định nhiệm vụ trọng tâm của cuối năm. Thứ nhất là tăng cường cái công tác địa bàn kiểm lâm địa bàn để xuống tham mưu cho các cái xã trọng điểm về công tác quản lý bảo vệ rừng. Thứ nhất là tuyên truyền. Thứ hai là thành lập các cái tổ đội để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Vì cái thời điểm này là bà con rất là lông nhàn, nên đã thường xuyên vào rừng khai thác và vận chuyển nông sản. Thì trong cái thời gian qua ấy thì các cái để làm tốt công tác đó thì Hạt Kiểm Lâm đã tham mưu cho Ủy ban huyện ra các thực hiện tốt cái chỉ thị 13 của Bộ Chính trị về làm công tác quản lý bảo vệ rừng tại cơ sở, tức là bảo vệ rừng tại gốc. Bên cạnh đó thì Hạt Kiểm Lâm cũng xác định được cái nhiệm vụ của hạt. Thì từ đó thì cái công tác bảo vệ rừng được tăng cường. Thì trong cái 9 tháng vừa qua ấy, thì số các vụ vi phạm về xâm lấn, về khai thác đã giảm so với cùng kỳ. Nhưng mà trong cái thời gian tới là cái dịp sắp Tết Nguyên đán là cái thời điểm mà bà con sẽ vào rừng để khai thác vận chuyển, thì bên cạnh đó thì Hạt Kiểm Lâm cũng xác định cái thời điểm này là rất là phức tạp, thì đã bố trí các cái địa bàn xuống cái xã trọng điểm để khai thác buôn bán, để làm tốt cái công tác cái quản lý bảo vệ rừng tại cơ sở.
Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các xã thị trấn và các chủ rừng, người dân và đặc biệt là sự chủ động quyết tâm kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm của lực lượng kiểm lâm, hy vọng những cánh rừng trên địa bàn huyện Văn Chấn sẽ còn mãi một màu xanh.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 30C chạy qua địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, xã Phúc Lộc, Giới Phiên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái ngày càng gia tăng, khiến hệ thống đường giao thông các địa phương này bị hư hỏng nặng, phương tiện đi lại khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Theo phản ánh của người dân tổ 6 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tại khu vực km 95 thuộc quốc lộ 32C, tình trạng xe chở hàng quá khổ quá tải với tải trọng lớn vẫn diễn ra thường xuyên, nhất là vào lúc buổi trưa, chiều tối và ban đêm. Bất chấp quy định, nhiều tài xế xe tải, xe container ngang nhiên cơi nới thùng xe chở quặng đất đá quá tải, rơi vãi ra lòng đường. Không những thế, các xe này còn phóng nhanh vượt ẩu gây sụt lún làm hư hỏng hệ thống mặt đường giao thông và ảnh hưởng tới những hộ sinh sống ngay bên đường. Hơn nữa, do mặt đường hẹp lại nằm ngay đoạn cua nên tình trạng va quyệt giao thông tại đây cũng liên tục xảy ra. Ông Nguyễn Quang Trung, người dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái bức xúc cho biết.
Ngày nào cũng có, mà nói chung là thường thường nó chạy cứ chập tối về đêm thì chúng tôi người dân ngủ đây này. Nó chạy huỳnh xong thỉnh thoảng là cái xe tránh nhau nó không tránh được ấy. Nó phanh đi dầm một cái, ôi dồi ôi, tưởng là tai nạn. Thế là cả nhà nháo nhác ra xem, hóa ra là xe tránh nhau không có đường đi. Thế rồi có xe thì đổ cả xuống cái rãnh kia, tránh nhau bước quá ra tí bởi vì cái đường nó rất hẹp. Quá một tí là đổ luôn xuống cái đường kia luôn, xuống cái rãnh kia luôn. Mà nguy hiểm lắm.
Không chỉ có người dân phường Hợp Minh mà trên 200 hộ dân sinh sống dọc hai bên đường quốc lộ 32C thuộc địa bàn xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng xe quá khổ quá tải đang lộng hành hàng ngày. đường giao thông hư hỏng bụi bặm ồn ào nguy hiểm đến tính mạng luôn rình rập. Bà Phan Thị Cống, thôn 5, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái nói.
Nhà tôi ngay ở gần mặt đường mà xe toàn xe quá tải đi qua đi lại hàng bao nhiêu tấn đi coi như là sạt lở hết đường. Rồi mương máng bây giờ hiện tại bây giờ là không có chỗ để chúng tôi lấy nước để chuẩn bị là gieo cấy cho chúng tôi kịp thời vụ.
Trung bình mỗi ngày ông Hà Văn Trung, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái phải di chuyển trên quốc lộ 30C đoạn chạy qua địa bàn xã đến cả chục lần. Thế nhưng mỗi lần tham gia giao thông, ông Trung đều nơm nớp lo sợ bởi tình trạng lấn đường phóng nhanh vượt ẩu của các xe có trọng tải lớn chở đất đá quá khổ quá tải. Nhiều đoạn đường qua địa bàn xã bị hư hỏng nặng, trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt, khiến người tham gia giao thông như ông di chuyển rất khó khăn. Ông Hà Văn Trung, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đây hiện tại bây giờ là các cái xe quá khổ quá tải là chạy với tốc độ rất cao. Và thậm chí là các cái xe đất chở không có bịt bạt bây giờ rơi vãi ra đường 32C gây ảnh hưởng bụi bặm đến những nhà dân ở xung quanh, thậm chí là làm vỡ hết cả đường mương đường máng của chúng tôi. Chúng tôi cũng đề nghị là các cái cấp có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện để cho nhân dân chúng tôi nó giảm bớt cái ảnh hưởng về môi trường.
Do diện tích mặt đường quốc lộ 32C hẹp, nhiều đoạn cua gấp, lưu lượng phương tiện xe quá tải di chuyển liên tục trong thời gian gần đây, khiến các xã phường nằm trên tuyến quốc lộ này xuất hiện nhiều điểm đen giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Gia đình anh Trương Trung Kiên, thôn 1, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái, nằm ngay sát đường quốc lộ 32C, hàng ngày ngoài việc chịu ảnh hưởng bởi bụi, bặm cũng như tiếng ồn lớn do xe quá tải phóng nhanh, anh còn thường xuyên chứng kiến những vụ va chạm giao thông đổ xe, lật xe của những chiếc xe tải chở hàng quá khổ. Anh Trương Trung Kiên, thôn 1, xã Giới Viên, thành phố Yên Bái nói. Mặc dù tình trạng xe quá khổ quá tải phóng nhanh vượt ẩu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường giao thông cũng như sinh hoạt tính mạng của người dân, dù vậy lực lượng chức năng tại địa bàn các địa phương bị ảnh hưởng lại không có đủ thẩm quyền xử lý xử phạt, khiến các xe vi phạm vẫn ngang nhiên hoạt động. Ông Đào Ngọc Tiến, trưởng công an xã Giới Viên, thành phố Yên Bái cho hay.
Tôi cảm thấy là cái hiện trạng bây giờ xe quá khổ quá tải nó đi qua đây là rất là nhiều và lưu lượng càng ngày nó càng đông lên. Mà cái cơ sở vật chất của đường mình thì hiện tại giờ nó đang xuống cấp rất là nhiều, mà nói đơn giản ngay như cái hiện trạng cái cơ sở vật chất nhà tôi đi qua đường đây gọi là cầu. Đến để mà nói là một tháng phải sửa lại đến 2-3 lần, nói chung là mình nhiều khi rất là bức xúc mà cũng không biết để mà đến cơ quan chức năng mà báo cáo mà để mà giải quyết nó như thế nào.
Để khắc phục tình trạng đường giao thông bị hư hỏng do xe có trọng tải lớn vượt quá ngưỡng cho phép, một số đoạn đường trên tuyến quốc lộ 32C, đoạn qua địa bàn các xã Minh Quân, Phúc Lộc, Giới Phiên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cũng đã được san lấp sửa chữa. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó, mặt đường lại bị phá nát. Thực trạng quá khổ quá tải đang lộng hành ngày đêm trên quốc lộ này vẫn đang diễn ra liên tục và việc xử lý tình trạng này dường như vẫn vắng bóng của các lực lượng chức năng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Tiếp theo chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4,
khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cảnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.